Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Tập Yếu Sớ Tinh Hoa Cuốn 1 Tịnh Không Pháp Sư Chủ Giảng. Địa điểm: Nguyên Hành Tự, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, hôm qua giảng đến phần Bồ Tát Hạnh Tam Phước Lục Hòa Tam Học Lục Độ, hôm nay thì là nhập vào chánh đề của chúng ta, đó là Thập Đại Nguyện Vương. Thập nguyện này tức là Tam Học Lục Độ giảng rộng ra. Vì vậy nên Thế Tôn trên hội Hoa Nghiêm nói với chúng ta: Bồ Tát nếu như không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Nói một cách khác thì không thể chứng đắc cứu cánh viên mãn Phật. Thiên Thai Đại Sư nói với chúng ta: Phật có bốn hạng, tức là Tạng Thông Việt Viên Tứ Giáo Phật. Trong Hoa Nghiêm nói đến cứu cánh viên mãn Phật, tức là viên giáo Phật, phân biệt với biệt giáo, thông giáo và tạng giáo có chỗ khác nhau. Nguyên nhân là tại đâu vậy? Cứu cánh Phật quả nhất định là sự xứng tánh viên mãn. Cho nên Phổ Hiền Hạnh không chỉ là nguyện nguyện xứng tánh, mà còn là hạnh hạnh xứng tánh. Người sơ học như chúng ta tuy làm không nổi, nhưng phải biết tương lai sẽ dần dần hướng về cảnh giới này nâng lên thì là đúng. Nếu như hiện nay tu được, đương nhiên thì càng thù thắng. Tu học Phổ Hiền Đại Nguyện đối với việc tăng cao phẩm vị lúc vãng sanh của chúng ta có sự giúp ích rất lớn. Cho nên có thể y theo phương pháp này tu hành, bất luận tu bao nhiêu đều có công đức thù thắng bất khả tư nghị. Cương lĩnh của Phổ Hiền Bồ Tát Thành Môn có 10 điều, tức là Thập Đại Nguyện Vương. Đoạn thứ nhất trong phần giảng nghĩa của chúng ta là đem danh xưng của 10 điều này đều liệt kê ra rồi. Với 10 điều này, chư vị đồng tu thấy đều rất quen thuộc. Có chẳng ít người trong khóa tụng sáng tối đều niệm: Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, đều niệm rất thuộc. Tuy hành niệm, nhưng ý nghĩa cảnh giới rất khó thể hội được. Đương nhiên, trên mặt hành trì có thể cùng 10 nguyện tương ưng thì càng chẳng dễ dàng. Nét đặc sắc của 10 nguyện thì trong mấy điều dưới đây đã hiển thị ra rồi. Điều thứ nhất chúng ta chẳng cần phải niệm. Điều thứ nhì nói: Tất dĩ thanh tịnh thân ngữ ý nghiệp, thường tu lễ kính. Trong 10 điều cử ra một, cử ra điều một. Lễ là lễ phép, là lễ tiết. Chúng ta đối người phải có lễ, đối người phải có lễ. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện chẳng những dạy chúng ta đối người phải có lễ, chúng ta đối vật cũng phải có lễ, đối sự cũng phải có lễ. Người thế gian này nói lễ chỉ nói đến đối người, không có nói đến đối vật, đối sự. Có thể thấy được cái hạnh Phổ Hiền này, cảnh giới của nó là vô cùng rộng lớn, vô cùng vi tế. Cho nên là Pháp Thần Đại Sĩ, Đại Bồ Tát chỗ tu. Lễ đây là bên ngoài, kính là nội tâm. Tâm phải chí thành cung kính. Còn bên ngoài thì sao? Nhất định phải hợp với lễ tiết. Chữ lễ này là có tiết độ, không thể thái quá, cũng không thể không đủ. Tỷ như trong xã hội hiện đại, tập quán của chúng ta lễ kính nhất là ba cái cúc cung. Vào thời xưa chúng ta chẳng nói, vì chúng ta là người thời nay, lễ tiết của thời nay lễ kính nhất là ba cái cúc cung. Nếu như nói tôi muốn đặc biệt cung kính một tí, tôi dùng bốn cái cúc cung được không? Không thể được, không hợp lễ, thái quá rồi. Ba cái tức là tiết độ, lễ là có tiết độ. Vì tôi vô cùng cung kính, hà tất phải trên hình thức phiền phức như vậy. Một cái cúc cung thì cũng được rồi, một cái cúc cung cũng không được, không tới, thiếu rồi. Còn bốn cái cúc cung thì lại quá đáng. Cho nên không đủ hoặc là quá đáng đều không hợp lễ, đều không hợp lễ. Tại sao vậy? Không tới tức là không đủ, tỏ ra anh ngạo mạn. Còn quá đáng thì tỏ ra anh nịnh hót bỡ đỡ. Cho nên nó có một tiết độ nhất định. Cách này thì mọi người xem thấy rất là bình thường, cho nên nó có tiết độ. Bồ Tát với hạng người thông thường chúng ta, chúng ta phải nhìn xem tu học những pháp môn này, xét cho cùng có những chỗ nào khác nhau. Điều này chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải học tập. Vậy trong một điều này thấy được là thanh tịnh thần ngữ ý nghiệp. Chúng ta phải chú ý chữ thanh tịnh. Thanh tịnh tức là chân tâm. Chân tâm là thanh tịnh. Chân tâm xưa nay không nhiễm. Cái tâm nhiễm ô đó là vọng tâm. Vọng tâm mới nhiễm, chân tâm không nhiễm. Nhất tâm không nhiễm, nhị tâm thì mới nhiễm ô. Chứ vậy phải biết nhất tâm đó là chân tâm, nhị tâm thì là vọng tâm. Từ chỗ này chúng ta tỉ mỉ để thể hội sự sai biệt của chân tâm và vọng tâm, cũng không khó thể hội được. Cái gì gọi là nhị tâm? Trong tâm này có cái niệm tức là nhị tâm. Khi không có niệm là nhất tâm, đã có niệm thì là nhị tâm rồi. Chúng ta gọi là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thì là rơi vào trong vọng tâm, rơi vào trong tâm nhiễm ô thì tâm không thanh tịnh. Vậy thì khi nhất tâm không khởi vọng niệm, lúc bấy giờ chúng ta có hay không? Có. Quả thật là có. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, khi không khởi tâm động niệm cũng rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Lúc đó chúng ta dụng tâm cùng với chư Phật Như Lai dụng tâm thật tại mà nói, không có khác biệt. Chư Phật Bồ Tát họ có năng lực bảo trì lấy, gọi là thường trụ chân tâm. Họ bảo trì, vĩnh viễn bảo trì. Còn phàm phu chúng ta không thể bảo trì. Thời gian của chân tâm hiện tiền rất ngắn. Niệm thứ nhất là chân tâm, đến niệm thứ nhì thì là mê rồi, thì là vọng rồi. Niệm thứ nhì tức là khởi tâm động niệm thì có thị phi nhân ngã, thì có phân biệt chấp trước rồi. Thị phi nhân ngã, phân biệt chấp trước là vọng tâm, trong chân tâm không có. Vì nói một cách khác, trong thanh tịnh tâm chẳng có. Bồ Tát dùng chân tâm, Bồ Tát dùng thanh tịnh tâm, thường tu lễ kính. Trong tam nghiệp này quan trọng nhất là ý nghiệp. Ý nghiệp là tâm. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Lấy thân thanh tịnh để tu lễ, lấy tâm thanh tịnh cung kính. Lễ kính đều ở trên thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh. Đây là đáng cho chúng ta học tập. Tam nghiệp quả nhiên thanh tịnh thì thân tâm chắc chắn mạnh khỏe. Ngày đó thì được tự tại vui vẻ, thân tâm khỏe mạnh, đương nhiên tự tại vui vẻ. Trong Phật môn chúng ta nói pháp hỷ sung mãn. Cầu pháp hỷ sung mãn này tức là tự tại, tức là vui vẻ. Thường tu lễ kính, chú trọng ở chữ thường. Cái này là hiện tượng sai biệt giữa chư Phật Bồ Tát với chúng ta là tại một chữ thường kia. Thường là gì? Là xưa nay không có gián đoạn. Vậy chúng ta tu lễ kính mà thân tâm chẳng thanh tịnh thì đây không phải phổ hiền hạnh. Chúng ta tu lễ kính chẳng thường, thời thời gián đoạn. Chữ thường này thực tại mà nói tức là Đại Thế Chí Bồ Tát nói đến đó, tương kế, tịnh niệm tương kế. Chúng ta không thể tương kế, thường thường gián đoạn. Còn người ta không gián đoạn. Đệ tử Phật mỗi ngày vào khóa tụng đều phải lễ Phật, vào khóa sáng phải lễ Phật, vào khóa tối cũng phải lễ Phật. Lễ Phật là nghĩa gì? Lễ Phật là dạy cho chúng ta thường tu lễ kính. Chúng ta phải đem cái tâm cung kính để lễ kính chư Phật Như Lai của chính mình, để lễ kính tất cả chúng sanh. Quyết định không có sai khác. Sự cung kính của tôi đối với Phật với sự cung kính đối với tất cả chúng sanh kia có sai khác thì là sai rồi. Đó tức không phải là phổ hiền hạnh. Trong phổ hiền hạnh là bình đẳng, không có sai biệt. Đối Phật cung kính như thế nào thì đối với chúng sanh cũng cung kính như nhau. Đây là phổ hiền hạnh. Chẳng những đối với tất cả người phải cung kính, mà đối với tất cả chúng sanh. Chúng sanh này bao gồm động vật, trong cửu pháp giới chúng sanh, hướng lên trên có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thanh Văn. Duyên Giác tức là Bích Chi Phật, Thanh Văn tức là A-La-Hán. Có trời, có A-tu-la, có súc sanh, có ngạ quỷ, có địa ngục. Đây đều là chúng sanh, cả thảy đều phải lễ kính. Vả lại, sự lễ kính cùng với chư Phật Như Lai không có sai biệt. Chúng ta phải làm được như vậy. Cho nên phổ hiền hạnh không dễ tu. Chúng ta đối người cung kính, còn đối với loài mũi, loài kiến có cung kính không? Đối với loài mũi, loài kiến không cung kính, vậy thì là không được. Đây không phải là phổ hiền hạnh. Chúng ta đối với một nhóm quỷ thần có cung kính không? Ở Đài Loan, trong dân gian lễ lại nhóm quỷ thần đó, chúng ta dùng thái độ gì đối với họ? Trong các tôn giáo khác lễ lại nhóm thiên thần kia, chúng ta đối với họ có lễ kính không? Phải lễ kính như nhau. Nếu như nói rằng ồ đây là ngoại giáo, chúng ta đối với họ có thể không cần lễ kính, đó là sai rồi. Ăn tu đó không phải là phổ hiền hạnh. Phổ hiền hạnh nhất định phải nhất luật bình đẳng lễ kính. Vậy có lẽ chúng ta phải hỏi, chúng ta nhìn thấy Phật phải tam quỳ tam khấu đầu thì phải ba lại. Vậy chúng ta đến nơi giáo đường Cơ Đốc giáo, chúng ta nhìn thấy thập tự giá, có phải cũng quỳ xuống lại ba lại không? Tôi thấy bên đường lộ có miếu thổ địa, anh đến trước mặt thổ địa, có phải cũng phải quỳ ở đó để lại ba lại không? Nếu anh đến đó quỳ lại ba lại, người ta nhìn thấy anh, cho anh là Phật giáo đồ có bệnh thần kinh, không bình thường, có vấn đề. Vậy nếu tôi không lại thì không phải là hạnh phổ hiền rồi. Điều này nhất định phải biết lễ tiết. Cơ Đốc giáo có lễ tiết của Cơ Đốc giáo, Thiền Chúa giáo có lễ tiết của Thiền Chúa giáo. Đến nơi đó của họ phải dùng lễ tiết của họ thì là đúng. Đó là chẳng sai. Chúng ta đệ tử Phật gặp miếu của quỷ thần, chúng ta chắp tay xá chào, nghi thức này khác nhau. Chúng ta thấy Phật Bồ Tát quỳ lại, thấy quỷ thần chắp tay xá chào, tâm cung kính ấy của chúng ta không có sai biệt. Cái tâm cung kính quỷ thần với cái tâm cung kính chư Phật như nhau. Vậy chúng ta gặp người, người thời nay gặp mặt là gật đầu, chúng ta cũng gật đầu. Nhưng cái tâm cung kính cùng với sự tôn kính đối với chư Phật Như Lai của chúng ta cũng không có sai biệt. Hành thì trên nghi thức có sai biệt, trên nghi thức phải tùy tục, tùy theo thế gian pháp. Còn cái tâm cung kính kia một tí đều chẳng thay đổi. Đây là phổ hiền hạnh. Chúng ta cần nên biết, phải hết lòng nỗ lực để học tập, phải học tập. Điều thứ ba nói, hư không giới tận, ngã lễ nại tận. Có thể thấy được câu thường tu lễ kính kia của Ngài, chữ thường đó là chân thường, đó không phải là chữ thường giả dối. Thông thường tức là trong Phật Pháp chúng ta cũng thường nói, phần nhiều đều nói tận hình thọ, tức là chúng ta nói trong tam quy y, tam quy y phải mất bao nhiêu thời gian, phải tận hình thọ. Tận hình thọ tức là một đời, tôi sống được một ngày, tôi quy y một ngày. Nhưng phổ hiền hạnh thì sao? Chẳng phải một đời. Phổ hiền hạnh là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không gián đoạn. Hư không giới là không thể cùng tận. Cái lễ kính chỗ tu của Phổ Hiền Bồ Tát đó là vĩnh hằng, chân thường, cũng là vĩnh viễn, không có cùng tận. Có thể thấy cái tâm lượng này của Bồ Tát đích thật là đã bao trùm cả hư không pháp giới. Đây tức là xứng tánh viên mãn. Dùng phương pháp này thì đây gọi là tu đức. Lấy cách tu đức đem tánh đức của chúng ta hoàn toàn hiển lộ ra, đó là thành viên mãn Phật rồi. Đây thì mình minh tâm kiến tánh thành Phật rồi. Đây là thấy viên mãn tánh, thành viên mãn Phật. Vì thì cách tu này, phương pháp tu hành này, có thể thấy nó quả thật là trọng yếu. Thích Ca Mâu Ni Phật không có nói sai. Không tu cái hạnh này thì không thể viên thành Phật đạo. Nói một cách khác, không thể viên mãn thấy tánh. Niệm niệm tương tục vô hữu gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp vô hữu bì yếm.